Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 17 tháng 12 năm 2018. Hàng trăm người đã biểu tình tại Little Saigon, bang California cuối tuần qua để phản đối chính phủ Mỹ trục xuất người Việt tị nạn về Việt Nam, chỉ vài ngày sau khi có thông tin chính quyền Tổng thống Trump chuẩn bị trục xuất một nhóm người Việt đã đến Mỹ trước năm 1995. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Bắc Hàn lên án lệnh trừng phạt và cảnh báo Mỹ. Mỹ chỉ trích Trung Quốc trong lúc dẫn đầu nỗ lực cải tổ WTO. Úc công nhận Tây Jerusalem là thủ đô Israel.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
World Bank, triển vọng kinh tế Việt Nam tiềm ẩn rủi ro. Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 11 tháng 12 đưa ra nhận định rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã chứng tỏ sự vững vàng cho dù có trở lực bên ngoài, chủ yếu nhờ vào sức cầu mạnh trong nước kết hợp sự năng động của các ngành chế tạo chế biến theo định hướng xuất khẩu. Theo báo cáo có tên gọi điểm lại, World Bank đưa ra nhận định rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2018 dự báo vẫn ở mức 6,8%, cao hơn con số 6,3% dự báo cho các nền kinh tế thị trường mới nổi ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Về trung hạn, tăng trưởng của Việt Nam dự kiến đi theo xu hướng toàn cầu, giảm dần xuống mức 6,6% và 6,5% cho các năm 2019 và 2020. Lạm phát vẫn được duy trì thấp ở mức 4% do chính sách tiền tệ sẽ được thắt chặt, Ngân hàng Thế giới nhận định trong ngày công bố ấn phẩm bán thường niên về kinh tế về Việt Nam. Ông Usman Dion, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói rằng, dù bối cảnh toàn cầu có nhiều thách thức, Việt Nam tiếp tục đạt tăng trưởng vững, song song với lạm phát ở mức vừa phải và tỷ giá tương đối ổn định. Chuyên gia kinh tế này cho rằng, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nên tận dụng lợi thế trong lúc động lực tăng trưởng còn đang thuận lợi, để đẩy mạnh cải cách cơ cấu nhằm tăng cường đầu tư và tăng trưởng dựa trên khu vực tư nhân, song song với cải thiện hiệu suất đầu tư công. Ngoài ra, báo cáo điểm lại cũng chỉ ra rằng triển vọng trên vẫn tiềm ẩn những rủi ro đang tích tụ theo hướng xấu đi. Ngân hàng Thế giới nhận định rằng trong bối cảnh Việt Nam có độ mở cao, dư địa chính sách tài khoá và tiền tệ còn hạn chế, Việt Nam vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi những biến động bên ngoài. Căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang có thể dẫn đến suy giảm nhu cầu về các mặt hàng xuất khẩu, đồng thời thanh khoản trên toàn cầu bị thắt chặt có thể làm giảm dòng vốn đầu tư cũng như đầu tư nước ngoài. Trong nước, cải cách doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng chậm lại có thể ảnh hưởng đến viễn cảnh tăng trưởng và gia tăng các nghĩa vụ cho khu vực công, theo World Bank. Theo nhận định của ông Sebastian Eichhardt, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc, căng thẳng thương mại đang diễn ra và rủi ro tài chính tăng cao đang che mờ triển vọng toàn cầu. Là một nền kinh tế mở, Việt Nam cần duy trì chính sách tiền tệ, có khả năng ứng phó tỷ giá linh hoạt và bội chi ngân sách thấp để nâng cao khả năng chống chịu những cú sốc có thể diễn ra, ông Eichhardt nói. Báo cáo của World Bank nhận định rằng mặc dù thuế quan đang giảm nhanh, nhưng số lượng các biện pháp phi thuế quan lại đang tăng lên. Mức thuế ưu đãi bình quân của Việt Nam đã giảm từ 13,1% năm 2003 xuống còn 6,3% năm 2015. Ngược lại, số lượng các biện pháp phi thuế quan lại tăng lên trên 20 lần trong cùng kỳ, theo Ngân hàng Thế giới. Tổ chức này nói rằng kinh nghiệm quốc tế cho thấy các biện pháp phi thuế quan, nếu được thiết kế và triển khai không tốt, có thể gây hạn chế thương mại, làm méo mó giá cả và suy yếu năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo báo cáo, hệ thống các biện pháp phi thuế quan của Việt Nam vẫn còn phức tạp, chưa rành mạch và tốn kém, dẫn đến chi phí tuân thủ cao. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 hôm 22 tháng 10, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng ước tính GDP cả năm 2018 của Việt Nam vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 6,7%. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng nói rằng trước những biến động cả ở trong nước và trên thế giới, nhất là chiến tranh thương mại, Hà Nội đã theo dõi sát, chủ động có đối sách phù hợp, kết hợp hài hòa các chính sách, tăng khả năng thích ứng của nền kinh tế, tạo môi trường vĩ mô ổn định cho phát triển kinh tế xã hội.
Chiều ngày 16 tháng 12, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã hội đàm với Ủy viên Quốc vụ Viện Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bàn về cách giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển nhằm tạo môi trường tốt cho phát triển song phương. Theo trang ECNS, cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo ngoại giao Việt-Trung diễn ra bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 6 nước chung dòng sông Mekong, Lan Thương lần thứ tư tại Luang Prabang, Lào. Hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, ông Minh đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm túc thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, kiểm soát bất đồng, giữ gìn hòa bình ổn định trên biển, theo báo Dân Trí. Trang ECNS trích lời Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng Trung Quốc và Việt Nam cần thực hiện đầy đủ sự đồng thuận chiến lược đạt được giữa lãnh đạo hai nước để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ song phương. Ông Nghị nói thêm rằng Trung Quốc và Việt Nam có nhiều lợi ích chung hơn là sự khác biệt. Ông nói tiếp rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau và tăng cường hợp tác chiến lược nhằm phục vụ lợi ích cơ bản của hai nước và hai dân tộc. Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh rằng Trung Quốc chủ trương mở cửa cho hàng hóa các nước nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc, ưu tiên các nước láng giềng trong đó có Việt Nam, theo VOV. Tin cho hay, trao đổi về hợp tác Mekong Lan Thương, hai bên khẳng định coi trọng và nhất trí tiếp tục tham gia, có đóng góp tích cực vào cơ chế này, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung, có tính chất bao trùm và công bằng cho tất cả các nước tham gia.
Hàng trăm người biểu tình tại Little Saigon, bang California hôm 15 tháng 12 phản đối chính phủ Mỹ trục xuất người Việt tị nạn về Việt Nam. Báo Los Angeles Times tường trình rằng, vào sáng thứ Bảy 15 tháng 12, hàng trăm người, đa số là người Mỹ gốc Việt, tập trung biểu tình tại trung tâm thành phố Little Saigon, nơi được mệnh danh là thủ đô của người tị nạn Cộng sản Việt Nam. Tin tức và hình ảnh của cuộc biểu tình được loan tải trên mạng xã hội kéo thêm nhiều người nữa tham gia. Báo Người Việt tường trình rằng không chỉ có những người Việt lớn tuổi và một số người trẻ gốc Việt tham gia, mà còn có người gốc Campuchia, người từ các nước Mỹ Latin khác, những người biểu tình thuộc các tổ chức khác nhau trong cộng đồng Việt tại Orange County. Đoàn người biểu tình giơ cao các biểu ngữ như bảo vệ người tị nạn, bảo vệ cộng đồng Việt Nam, bảo vệ gia đình. Báo Người Việt trích phát biểu của bà Lan Nguyễn trong ban tổ chức tuyên bố lý do của cuộc biểu tình. Xin trích hôm nay chúng tôi tới đây để bảo vệ cộng đồng những người tị nạn ở Hoa Kỳ. Năm 2017, Sở Di trú đã trục xuất 17 người Việt tị nạn, đã đến nước Mỹ trước năm 1995. Chúng tôi không muốn người Việt tị nạn bị trục xuất. Chúng tôi không muốn tất cả người tị nạn ở đây bị trục xuất, bao gồm cả những người khác từ Đông Nam Á và các nước khác, theo bà Lan Nguyễn. Theo Hiệp định trục xuất công dân Việt Nam được chính quyền Mỹ và Việt Nam ký ngày 22 tháng 1 năm 2008, những người Việt đến Mỹ sau ngày 12 tháng 7 năm 1995, nếu có đủ các điều kiện bị trục xuất, phía Việt Nam sẽ nhận lại những người bị phía Mỹ trục xuất đó. Chính quyền của Tổng thống Trump muốn đàm phán lại Hiệp định năm 2008 để mở rộng trục xuất những người Việt đã đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995. Các nhà tổ chức cuộc biểu tình cho biết, tuần trước đại diện Bộ Ngoại giao hai nước đã gặp nhau tại Washington để đàm phán về Hiệp định trục xuất này, nhưng hiện chưa tiết lộ kết quả của cuộc đàm phán. Nếu phía chính quyền Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán, hơn 8.000 người Việt ở Mỹ đứng trước nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Đa số những người trong nhóm này đã đến Mỹ trước năm 1995, nhưng chưa là công dân Mỹ và đã vi phạm một lỗi lầm nào đó.
Số lượng người gốc Việt bị Mỹ trục xuất trong năm 2018 tăng hơn 70% so với năm trước, theo một báo cáo của Cơ quan Thi hành Di trú Liên bang, tiếp tục mức tăng mạnh dưới thời chính quyền Trump, vốn đang giáo diết xúc tiến chính sách di trú khắt khe hơn. Báo cáo được công bố giữa lúc nhiều bản tin của giới truyền thông trong tuần này cho biết chính quyền Trump sẽ tái tục việc trục xuất về Việt Nam một số người tị nạn chiến tranh đến Mỹ trước năm 1995, bất chấp một thỏa thuận mà hai nước đã ký vào năm 2008 cung cấp sự bảo vệ cho những người này. Trong năm tài chính 2018, cơ quan thi hành di trú và hải quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE, đã trục xuất 122 người được xác định mang quốc tịch Việt Nam, tăng lên từ mức 71 người trong năm tài chính 2017, theo báo cáo tổng kết của cơ quan công bố hôm thứ Sáu. Con số này trong năm 2016 là 35 người, 32 người trong năm 2015 và 48 người trong năm 2014, năm đầu tiên mà ICE liệt kê cụ thể số lượng người bị trục xuất theo nước mà họ mang quốc tịch. Không rõ trong số 122 người này có bao nhiêu người đến Mỹ trước năm 1995, thời điểm Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao. VOA không thể liên lạc được ngay với ICE để yêu cầu cung cấp con số cụ thể. Nhưng BuzzFeed News tuần này cho biết 11 người đến Mỹ trước năm 1995 đã bị trục xuất kể từ tháng 7 năm 2017, theo số liệu mà ICE cung cấp tại tòa án trong các vụ kiện tụng. Tuy nhiên, trong số 86 yêu cầu trục xuất mà Mỹ đã chuyển đến cho Việt Nam trong năm nay, chỉ có một yêu cầu được chấp thuận, bà Street News cho biết. The Atlantic hôm thứ Tư loan tin chính quyền Trump đã tái tục chính sách trục xuất một số người nhập cư gốc Việt mà họ đã lặng lẽ rút lại vào tháng 8. Tạp chí này dẫn lời một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói rằng chính quyền Trump giờ diễn dịch lại thỏa thuận 2008 rằng nó không áp dụng cho những người không có giấy tờ hoặc phạm tội hình sự. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gặp các đại diện của Sứ quán Việt Nam ở Washington nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết về thời gian và địa điểm cũng như những gì được bàn thảo tại các cuộc thương lượng đó, theo The Atlantic. Hiện đang có 5.000 người ngoại quốc từ Việt Nam phạm tội hình sự đã bị kết án với lệnh trục xuất cuối cùng. Những người này không phải là công dân Mỹ và đã bị bắt giữ kết án và cuối cùng bị một thẩm phán di trú liên bang ra lệnh trục xuất dưới thời các chính quyền tiền nhiệm. Bà Katie Warman, một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa, được dẫn lời nói, ưu tiên của chính quyền này là trục xuất những người ngoại quốc phạm tội hình sự trở về đất nước quê nhà của họ. Tin tức này đã khơi ra chỉ trích từ các nhà lập pháp Mỹ, phần lớn theo Đảng Dân Chủ, đại diện những khu vực đông người Việt sinh sống. Trong một bức thư đề ngày 13 tháng 12, họ mạnh mẽ chống đối việc chính quyền thương thuyết lại thỏa thuận 2008 và hối thúc ông Trump tôn trọng tinh thần nhân đạo của nó. Truyền thông ở Mỹ cũng tường trình dồn dập về diễn biến này trên báo đài tiếng Anh trong những ngày qua. Từ vùng thủ đô Washington cho tới khu Little Saigon ở miền nam California, đa phần những cư dân người Việt được phỏng vấn bày tỏ sự bất mãn, chống đối và lo ngại về những gì có thể sắp xảy tới. Tôi hoàn toàn không đồng tình với chính sách đó, một người phụ nữ nói với đài Fox 5 DC tại khu trung tâm thương mại Eden ở thành phố Falls Church, bang Virginia. Chúng tôi đóng thuế và giúp hỗ trợ cộng đồng của mình mà. Madison Nguyễn, người từng là phó thị trưởng San Jose ở Bắc California, được báo The San Francisco Chronicle dẫn lời nói rằng lật ngược thỏa thuận 2008 sẽ làm tan nát các gia đình trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Chuyện đó rõ ràng là đáng hổ thẹn và tàn ác, bà nói. Tùng Nguyễn, 43 tuổi, người từng thọ án 18 năm tù vì dính líu trong một vụ cướp và giết người năm 16 tuổi, giờ tích cực vận động cho trẻ vị thành niên dính vào vòng tù tội, bị trục xuất là nỗi lo sợ thường trực của anh. Bây giờ Trump muốn tiếp tục gán cho chúng tôi là tội phạm vì điều mà chúng tôi đã làm lúc còn nhỏ. Anh Tùng trả lời phỏng vấn của đài CBS Los Angeles. Vấn đề là nếu chúng tôi ra tù mà vẫn tiếp tục phạm tội thì rõ ràng chúng tôi đáng phải chịu như vậy. Nhưng 20-25 năm rồi chúng tôi chẳng phạm tội gì cả. Chúng tôi sống cuộc đời bình thường. Điều tôi muốn nói là hãy nhìn con người tôi bây giờ này, anh nói.
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã được nhiều người Hàn Quốc coi là anh hùng sau khi giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam giành chức vô địch bóng đá Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số chung cuộc 3-2 tại giải AFF Suzuki Cup sau khi thắng 1-0 ở trận lượt về hôm 15 tháng 12, trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Theo Korea Times, người dân Hàn Quốc cũng bị cuốn vào cơn sốt bóng đá ở Việt Nam cùng với ông Park. Trang này đưa tin rằng SBS, một trong ba kênh truyền hình lớn ở Hàn Quốc, đã hủy chiếu bộ phim ăn khách để phát trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Dù không có đội tuyển Hàn Quốc thi đấu, số người xem đã tăng hơn 18%. Xứ sở Kim Chi là nơi có đông công dân và cô dâu Việt sinh sống. Một người sử dụng mạng xã hội cũng được trích lời bày tỏ hy vọng rằng huấn luyện viên Park sẽ trở thành đại sứ trọn đời của Hàn Quốc ở Việt Nam và nói thêm rằng chưa có nhà ngoại giao nào hoàn thành nhiệm vụ tuyệt vời như ông Park. Trong cuộc họp báo sau trận đấu hôm 15 tháng 12, huấn luyện viên người Hàn Quốc nói rằng giành được chức vô địch bóng đá Đông Nam Á là điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của ông. Nhà cầm quân này cũng nhắc tới cầu thủ Nguyễn Anh Đức, tiền đạo ghi bàn duy nhất trên sân Mỹ Đình, cũng như công sức và nỗ lực của cả đội tuyển trong chiến thắng này. Theo đoạn video mà phóng viên VOA tiếng Việt xem, ông Park nói thêm rằng ông rất thích làm việc tại Việt Nam, cũng như với đội tuyển bóng đá quốc gia. Chiến thắng tại giải đấu này là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi, huấn luyện viên 59 tuổi nói. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn người dân Hàn Quốc đã ủng hộ ông, đồng thời kêu gọi các cổ động viên Việt Nam yêu người Hàn như yêu mình. Thật là điều vinh hạnh cho tôi khi có thể đóng góp vào việc củng cố quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam, ông Park nói trong cuộc họp báo. Trong khi đó, huấn luyện viên đội Malaysia Tan Chang Hoa ca ngợi các tuyển thủ nước mình sau khi bất ngờ lọt tới vòng chung kết, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng đội tuyển quốc gia sẽ còn tiến bộ nữa sau một thời gian thi đấu xuống phong độ. Theo các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, trong khi trả lời họp báo, các cầu thủ đã khiến ông Park Hang-seo bất ngờ khi té nước lên người ông để ăn mừng chiến thắng. AFF Suzuki Cup là chức vô địch Đông Nam Á lần thứ hai của Việt Nam sau lần đầu đạt được một thập kỷ trước vào năm 2008. Các hình ảnh trên mạng cho thấy nhiều người đã đổ ra đường phố khắp Việt Nam để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá và không ít người mang theo hình ảnh của ông Park, quốc kỳ Việt Nam và cờ của Hàn Quốc. Trên trang Facebook chính thức hôm 16 tháng 12, Tổng thống Moon Jae-in viết bằng tiếng Hàn với phần dịch tiếng Việt. Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành chức vô địch tại giải bóng đá Đông Nam Á 2018. Ông viết thêm, được chứng kiến hình ảnh các cổ động viên Việt Nam dương cao cờ Việt Nam và cờ Hàn Quốc tại trận chung kết ngày hôm qua, tôi cảm nhận được rằng hai nước đã trở thành những người bạn ngày càng gần gũi thông qua bóng đá.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Ryan Jinker, người đã tìm cách mở cửa các vùng biển ngoài khơi của Mỹ cho hoạt động khoan dầu khí bất chấp các cuộc biểu tình phản đối về môi trường, sẽ rời chức vào cuối năm nay, Tổng thống Donald Trump cho biết trên Twitter vào ngày thứ Bảy. Ông là quan chức cao cấp mới nhất rời một chính quyền thường xuyên chứng kiến những xáo trộn nhân sự trong hai năm qua. Ông Trump không nêu lý do cho sự ra đi của ông Jinker. Tuy nhiên, cựu biệt kích hải quân và cựu nghị sĩ bang Montana này đang đối mặt với nhiều cuộc điều tra về việc ông sử dụng các tòa án an ninh, các chuyến bay thuê bao và một thỏa thuận bất động sản. Ryan đã đạt được nhiều thành tựu trong nhiệm quyền của mình và tôi muốn cảm ơn ông ấy vì đã phụng sự quốc gia của chúng ta, ông Trump nói trên Twitter. Chính quyền Trump sẽ loan báo Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới vào tuần sau, ông nói thêm. Ông Jinker điều hành Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, có nhiệm vụ quản lý và bảo tồn đất liên bang và tài nguyên thiên nhiên từ đầu năm 2017. Ông theo đuổi chủ trương của ông Trump là thúc đẩy hoạt động khoan dầu và khai thác than bằng cách mở rộng việc cho thuê đất liên bang, cắt giảm giá thuê sử dụng đất và nới lỏng các biện pháp bảo vệ đất. Ông Jinker, 51 tuổi, là một trong số những thành viên nội các tích cực nhất của ông Trump. Ông quyết liệt thu hẹp quy mô các di tích hoang dã rộng lớn của quốc gia ở bang Utah và đề xuất cho khoan dầu ngoài khơi ở Bắc Cực, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Ông trở thành con cưng của ngành năng lượng và khai khoáng ở Mỹ và là mục tiêu đả kích hàng đầu của những người chủ trương bảo tồn thiên nhiên và các tổ chức môi trường. Vào tháng 7, Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Nội vụ bắt đầu điều tra một thỏa thuận đất đai ở Montana giữa một quỹ tài chính mà ông Jinker thành lập và một tổ chức phát triển bất động sản, được tài trợ bởi Chủ tịch Công ty Dịch vụ Dầu mỏ Halliburton Co. có hoạt động kinh doanh với Bộ Nội vụ. Vào cuối tháng 10, cuộc điều tra đó đã được chuyển sang Bộ Tư pháp Mỹ để điều tra hình sự khả dĩ. Theo nhiều bản tin của giới truyền thông, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ từ chối bình luận. Có hai cuộc điều tra khác diễn tiến nhắm vào hành vi của ông Jinker. cơ quan giám sát của Bộ Nội vụ đang xem xét liệu bộ này có cố tình vẽ lại ranh giới của khu di tích quốc gia Grand Staircase Escalante ở Unta theo một cách mà sẽ làm lợi cho một nhà lập pháp cấp bang sở hữu bất động sản liền kề hay không. Cơ quan giám sát này cũng đang điều tra quyết định của ông Jinker chặn đề xuất xây sòng bạc được đề trình bởi hai bộ lạc người Mỹ bản địa ở bang Connecticut. Những người chỉ trích nói rằng ông ra quyết định đó bất chấp khuyến nghị của nhân viên của bộ này ngay sau khi gặp gỡ những người vận động hành lang cho MGM Resort International, công ty sở hữu một sòng bạc mới trong khu vực này. Ông Jinker đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái. Trước đó, Tổng Thanh tra Bộ Nội vụ đã kết thúc hai cuộc điều tra khác liên quan đến chi phí đi lại của ông Jinker. Các cuộc điều tra xác định rằng một chuyến bay riêng tư trị giá 12.000 đô la mà ông sử dụng sau cuộc gặp gỡ một đội khúc côn cầu chuyên nghiệp có lẽ có thể tránh được, và các toán an ninh mà ông mang theo khi đi chơi với gia đình ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tiêu tốn 25.000 đô la. Ông Jinker là quan chức cấp nội các thứ 9 phải rời nhiệm sở kể từ khi ông Trump vào Nhà Trắng 2 năm trước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu loan báo bổ nhiệm giám đốc ngân sách của ông là Mick Mulvaney vào vị trí tránh văn phòng Nhà Trắng, nhưng chỉ trên cơ sở tạm thời sau khi một số ứng cử viên hàng đầu trong danh sách được cân nhắc từ chối vị trí này. Ông Mulvaney là một nhân vật bảo thủ làm việc năng nổ và từng là dân biểu Hoa Kỳ. Ông sẽ là người thứ ba trong 2 năm qua cố gắng mang lại trật tự cho một Nhà Trắng thường xuyên trong tình trạng hỗn loạn. Ông Trump đã bổ nhiệm ông sau khi hai ứng cử viên nổi bật khác rút tên trong vòng một tuần lễ. Tránh văn phòng Nhà Trắng được coi là một trong những chức vụ quan trọng nhất ở Washington, tức là người gác cổng cho Tổng thống có trọng trách điều khiển các nguồn lực của văn phòng Tổng thống để thực hiện các ưu tiên của ông. Tránh văn phòng gần đây nhất, John Kelly, một tướng thủy quân lục chiến về hưu, đã có một số thành công trong việc tái lập trật tự sau khi ông được bổ nhiệm vào tháng 7 năm 2017, nhưng có mối quan hệ không thuận thảo với ông Trump. Ông Kelly sẽ ở lại đến cuối tháng 12. Là người đứng đầu văn phòng quản lý và ngân sách, ông Mulvaney có kinh nghiệm làm việc với ông Trump và các phụ tá hàng đầu của ông tại Nhà Trắng. Ông sẽ cầm trịch vào thời điểm mà ông Trump bị suy yếu vì phe Dân Chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử vào tháng trước, đang vật lộn với các cuộc điều tra nhắm vào các doanh nghiệp của ông và các chính sách gây tranh cãi nhất của ông. Ngoài ra, công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra xem liệu có sự thông đồng giữa ban vận động tranh cử của ông Trump năm 2016 và các quan chức Nga hay không.
Một thẩm phán liên bang ở Texas hôm thứ Sáu phán quyết rằng đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng thường được gọi là Obamacare vi hiến dựa trên pháp lệnh của nó bắt buộc mọi người phải mua bảo hiểm y tế. Phán quyết này có thể đưa vụ kiện tụng lên tòa án tối cao Hoa Kỳ. Thẩm phán liên bang Reed O'Connor tại thành phố Fort Worth đồng ý với lập luận của Liên minh 20 bang, nói rằng một sự thay đổi trong luật thuế năm ngoái loại bỏ hình phạt cho việc không có bảo hiểm y tế đã vô hiệu hóa hoàn toàn bộ luật Obamacare. Liên minh các bang thách thức luật này được dẫn đầu bởi Tổng trưởng lý bang Texas Ken Paxton và Tổng trưởng lý bang Wisconsin Brad Schumer, cả hai đều thuộc Đảng Cộng Hòa. Phe Cộng Hòa phản đối bộ luật năm 2010. Đây là một thành tựu chính sách đối nội mang dấu ấn của Tổng thống Đảng Dân Chủ tiền nhiệm Barack Obama kể từ khi nó ra đời và đã nhiều lần cố gắng và thất bại trong việc bãi bỏ nó. Ông O'Connor phán quyết rằng theo logic của phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ năm 2012 giữ nguyên Obamacare, pháp lệnh cá nhân bắt buộc hầu hết người Mỹ phải có bảo hiểm y tế nếu không phải đóng tiền phạt giờ vi hiến. Trong phán quyết năm 2012, đa số các thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ kết luận rằng pháp lệnh cá nhân áp đặt một cách bất hợp hiến một quy định bắt người Mỹ phải mua bảo hiểm. Tuy nhiên, một đa số khác kết luận rằng pháp lệnh này ngang như một hình phạt thuế hợp hiến. Vào ngày thứ Sáu, ông O'Connor phán quyết rằng sau khi Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump ký một luật thuế trị giá 1,5 ngàn tỷ đô la được Quốc hội thông qua vào năm ngoái, loại bỏ các hình phạt này, pháp lệnh cá nhân không còn có thể được coi là hợp hiến nữa. Ông nói bởi vì pháp lệnh cá nhân là một phần thiết yếu của Obamacare, toàn bộ luật này thay vì chỉ pháp lệnh cá nhân đều vi hiến. Quyết định của ông O'Connor được đưa ra một ngày trước khi kết thúc thời hạn đăng ký 45 ngày cho bảo hiểm y tế năm 2019 theo luật này. Khoảng 11,8 triệu người tiêu dùng trên toàn quốc đăng ký tham gia các kế hoạch bảo hiểm y tế Obamacare năm 2018, theo Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid của Chính phủ Mỹ. Người phát ngôn của Tổng trưởng lý bang California Xavier Becerra, một trong số các tổng trưởng lý theo đảng Dân chủ biện hộ cho Obamacare, cho biết họ sẽ kháng nghị quyết định này. Kháng nghị sẽ được đưa ra tòa phúc thẩm liên bang khu vực 5.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Hôm 17 tháng 12, Hoa Kỳ nói rằng các hành động cạnh tranh không công bằng của Trung Quốc đã làm phương hại các công ty và công nhân nước ngoài, vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, và nói thêm rằng Washington sẽ dẫn đầu các nỗ lực cải cách ở WTO, theo Reuters. Hãng tin Anh trích lời đại sứ thương mại Hoa Kỳ Dennis Shear bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Hoa Kỳ về hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO vì nó đã đi chệch hướng khỏi hệ thống đã được các thành viên đồng thuận. Ông Shear nói thêm rằng, cơ quan phúc thẩm của WTO đã phản ứng thái quá trong một số vụ tranh chấp pháp lý. Người đại diện của Mỹ ở WTO nói thêm rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump cam kết duy trì chính sách thị trường cạnh tranh và nền tự do thương mại, công bằng và đối xứng. Đồng thời, ông bác bỏ những chỉ trích nói rằng Hoa Kỳ theo đuổi chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ mậu dịch. Ông lên tiếng chỉ trích rằng Trung Quốc đã theo đuổi các chính sách công nghiệp phi thị trường và các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh nhằm mục đích hỗ trợ các ngành công nghiệp trong nước, đồng thời hạn chế hoặc phân biệt đối xử với các công ty nước ngoài cũng như hàng hóa và dịch vụ của các công ty này. Ông Shia nói, WTO không được trang bị tốt để xử lý thử thách cơ bản từ Trung Quốc vốn tiếp tục áp dụng các tiếp cận theo chủ nghĩa trọng thương do nhà nước chỉ đạo đối với nền kinh tế và thương mại. Hoa Kỳ cam kết hợp tác với các thành viên có cùng chí hướng để giải quyết các mối quan tâm của chúng ta đối với hoạt động của WTO. Cải cách là điều cần thiết cho khả năng tồn tại liên tục của tổ chức, ông nói thêm.
Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 18 tháng 12 có bài phát biểu quan trọng đánh dấu 40 năm ngày Trung Quốc cải cách và mở cửa. Reuters dẫn lại tin của Tân Hoa Xã cho biết rằng ông Tập sẽ phát biểu tại một buổi lễ tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương ngày 18 tháng 12. Thông tin trên trùng với những gì các nhà ngoại giao đã tiết lộ với hãng, theo Reuters. Hãng tin Anh nhận định tiếp rằng cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã thực thi chính sách cải cách và mở cửa mang tính lịch sử năm 1978 sau một loạt các thí điểm giúp đưa phần lớn người dân Trung Quốc ra khỏi cảnh nghèo đói. Cuộc chiến thương mại với Mỹ được cho là đã khiến nhiều trung tâm nghiên cứu, doanh nhân cũng như cố vấn của chính phủ Trung Quốc kêu gọi quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cải tổ thêm và nhanh hơn nữa, cũng như nới lỏng hơn đối với lĩnh vực tư nhân vẫn chịu kiểm soát của nhà nước.
Bắc Hàn hôm 16 tháng 12 lên án chính quyền Hoa Kỳ gia tăng áp đặt các lệnh trừng phạt cũng như áp lực lên nước này. Phản ứng của Bình Nhưỡng được đưa ra một vài ngày sau khi Mỹ hôm 10 tháng 12 thông báo áp dụng lệnh trừng phạt đối với 3 quan chức Triều Tiên, trong đó có trợ lý hàng đầu của lãnh tụ Kim Jong-un, vì các vi phạm về nhân quyền. Theo Reuters, việc phi hạt nhân hóa Bắc Hàn đã được ít tiến bộ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Trump ở Singapore hồi tháng 6. Hai nước vẫn chưa lên lịch lại cuộc họp đã bị hủy hồi tháng 11 giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quan chức cao cấp của Triều Tiên ông Kim Jong-chol. Dù cho rằng ông Trump đã sẵn lòng cải thiện quan hệ với Bắc Hàn, Bình Nhưỡng cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ đẩy quan hệ Triều Tiên-Mỹ trở lại tình trạng năm ngoái vốn có nhiều căng thẳng. Reuters dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nói rằng Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt khoảng 8 lần đối với các công ty cá nhân và tàu bè không chỉ của Triều Tiên mà còn của Nga, Trung Quốc và các nước thứ ba khác. Tuyên bố nói tiếp rằng nếu chính quyền Mỹ tin là việc gây thêm áp lực và các biện pháp trừng phạt sẽ buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân, thì đó là một sự tính toán sai lầm lớn nhất và nó sẽ chặn con đường tiến tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên mãi mãi.
Úc đã quyết định chính thức công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel, nhưng sẽ không rời đại sứ quán của mình cho đến khi có một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine, Thủ tướng Scott Morrison loan báo hôm thứ Bảy. Ông Morrison nói trong một bài diễn văn rằng Úc sẽ công nhận phía đông Jerusalem là thủ đô của Palestine chỉ sau khi đạt được thỏa thuận về giải pháp hai nhà nước. Đại sứ quán Úc sẽ không được rời khỏi Tel Aviv cho tới thời điểm đó, ông nói. Dù việc rời đại sứ quán bị trì hoãn, ông Morrison cho biết chính phủ của ông sẽ thành lập một văn phòng quốc phòng và thương mại ở Jerusalem và cũng sẽ bắt đầu tìm kiếm một địa điểm thích hợp cho đại sứ quán. Chính phủ Úc đã quyết định rằng Úc giờ công nhận Tây Jerusalem, nơi đặt trụ sở của Quốc hội Israel và nhiều tổ chức của chính phủ, là thủ đô của Israel, ông Morrison nói. Ông nói quyết định này tôn trọng cam kết đối với giải pháp hai nhà nước cũng như các quyết định có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Úc trở thành quốc gia thứ ba công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sau Mỹ và Guatemala. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư. Dạ, và ngày hôm nay chúng ta hân hạnh được đón tiếp lại người bạn trẻ mà đã góp mặt trong chương trình tuần trước để nói về du học cấp 3, vì người bạn này là đang là một du học sinh cấp 3 tại Mỹ, sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của bạn tại đây. Mời bạn giới thiệu về mình.
Giới thiệu lại là em tên là Ngô Thăng Thu Hà, hiện tại đang ở boarding school tại Boston, Massachusetts.
Bạn Thu Hà, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thưa giáo sư, bữa nay mình tiếp tục chương trình hỏi đáp về du học cấp 3. Trước khi mình bắt đầu chủ đề đó thì Trà My xin mời quý vị và các bạn gửi ngay những câu hỏi thắc mắc liên quan tới du học Hoa Kỳ cũng như là liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, du học cấp 3 từ trung học trở lên nhé. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và gửi ngay cho giáo sư để mà có thể giải đáp cho quý vị ngay lập tức, cũng như là những cái kinh nghiệm nào mà quý vị và các bạn muốn chia sẻ với một người đi trước như Thu Hà đây thì cũng đừng ngần ngại gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi. Thưa giáo sư, tiếp tục nói về du học cấp 3 thì mình cũng đã giới thiệu là có những cái kiểu đi du học như thế nào. Và bây giờ mình xin sơ lược lại, nếu mà du học cấp 3 trường tư thì như thế nào và trường công như thế nào thì
vâng, trước tiên là mình phải ôn lại kỳ hôm trước thì tôi nói hơi nhầm lẫn về cái vấn đề cái thời gian học ở Việt Nam. Thì Việt Nam á, thường thường cấp 3 là chỉ có 3 năm mà thôi. Là 10, 11, 12. Nhưng qua Mỹ thì nó lại khác. Nó cái 4 năm, 9, 10, 11, 12. Vậy thì cái vấn đề đi du học cấp 3 từ Việt Nam qua Mỹ nó hơi khó khăn một chút, tại vì nó có một cái năm khác biệt như vậy. Vậy thì nhiều người họ hơi thắc mắc là muốn đi năm nào cho nó tiện lợi nhất. Thì nếu mà đi du học Mỹ ở cấp 3 thì ngoài những cái ưu điểm là có nghĩa là có cái cơ hội để mình được học Anh văn, được tiếp xúc với những người bản xứ để mà quen, nếu mà theo chương trình của các bạn muốn ở lại nước Mỹ để mà học lên học tiếp đại học. Hay cái đó là những cái lợi rất là nhiều. Thì cô nói rằng là bây giờ có những cái dạng như thế nào?
Thưa, ở Việt Nam họ nói bây giờ tôi đi vào học du học cấp 3 là tôi học trường tư hay trường công?
Vâng, thì có hai dạng, có nghĩa là trường tư thục và trường công lập. Tư thục là cho những cái người mà họ tự đứng ra lấy những cái vấn đề tài chính là được hỗ trợ qua những người tư nhân. Còn trường công lập thì nó hơi khó khăn hơn một chút, tại vì những trường này được hỗ trợ qua những cái funding là những cái tài trợ về tài chính của những cái tiểu bang. Vậy thế nó có nhiều cái luật lệ nó khác nhau. Đó.
Nhưng mà mình có khả năng được vào một trường trung học công ở Mỹ khi mình đi du học hay không?
Nếu mà các bạn muốn đi du học công cách đây 10 năm thì chương trình đi học du học Mỹ qua những cái trường công lập bên này thì người ta giới hạn qua những cái trường mà Mỹ, những cái trường trung học ở Mỹ mà họ ký qua những chương trình mà để mà thay đổi, còn là exchange, cái có nghĩa là trao đổi về văn hóa. Nhưng mà bây giờ thì tất cả các trường trung học ở Mỹ người ta đều có thể nhận sinh viên vào, nhưng mà cái sự giới hạn là các học sinh qua chỉ học được một năm mà thôi. Và nếu mà các bạn muốn đi qua để lấy một cái bằng trung học ở Mỹ giống như bằng tú tài ở Việt Nam thì tối thiểu thường thường là 2 năm. À, nhưng mà thường thường có nhiều trường công lập ở Mỹ họ sau 1 năm thì họ cũng có cho cái bằng như vậy. Trước khi các bạn qua thì các bạn phải kiếm cách hỏi rằng là cái trường đó nó đòi hỏi bao nhiêu năm thì được.
Như vậy có thể hiểu rằng là để mà học trường công á, thì chỉ được 1 năm trao đổi thôi. Và sau 1 năm đó thì các bạn phải tự bỏ tiền học ở những cái trường tư.
Đương nhiên, thì đương nhiên trường công thì nó tiền học phí nó thấp hơn khoảng từ 10 đến 15 ngàn đô la một năm mà thôi.
Nhưng mà
nếu mà trường tư thì có thể là đến 30-40 ngàn, tùy theo cái trường.
Nếu các bạn đi học trường công được 1 năm đầu phải chuẩn bị cái tài chánh cho mình, 2 năm sau nữa là ở trường tư.
Có nhiều cái vấn đề là các bạn phải nhớ đến là cái vấn đề điểm TOEFL, giống như kỳ vừa rồi chúng ta đã nói rằng là nếu mà các bạn muốn qua đây để tránh thi TOEFL lại khi vào đại học thì thường thường qua đây là cái lúc mà mình nạp đơn để đi xin vào một cái trường đại học ở Mỹ đó thì người ta đòi hỏi cái điểm TOEFL. Nhưng mà nếu mà các bạn ở đây được 3 năm rồi thì thường thường đa số các đại học họ không có đòi hỏi như vậy nữa. Nhưng mà muốn được 3 năm có nghĩa là các bạn phải đi vào năm lớp 9. Thì lớp 9 đến lớp 10, 11, đến khi lớp 12 thì là lúc đó là được 3 năm rưỡi rồi. Thì lúc đó là chắc ăn là coi như là mình được đạt được. Nhưng mà nếu các bạn đi lớp 10 thì lúc đó chỉ chưa được cái 2 năm rưỡi mà thôi. Mặc dù đến cuối năm là mình được 3 năm tròn, nhưng mà lúc đó là họ người tính là cái thời điểm mà khi mình nạp đơn mà thôi. Nhiều người tính lộn là như vậy là thôi đi năm lớp 10, nhưng mà trật. Năm lớp 9 thì đúng hơn.
Thành ra là nếu mà đi từ năm lớp 10 đó là sau khi học lớp 12 xong ở Mỹ này vẫn thi TOEFL lại để đủ điểm.
Nhiều người họ không có học xong lớp 12, trong cái thời gian học lớp 12 nửa năm lớp 12 rồi họ đi nạp đơn thì lúc đó chỉ đúng một cái 2 năm rưỡi mà thôi. Mà nếu mà đợi sau năm lớp 12 thì mất đi tối thiểu là 6 tháng hay là 1 năm.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ nói về cái sự gọi là chuyển tiếp từ một cái bậc trung học ở Việt Nam qua cái bậc trung học ở Mỹ thì xin hỏi Thu Hà nhé. Tức là ở Việt Nam đó, mình học thí dụ như bây giờ ở đây giáo sư nói là trung học đó là 9, 10, 11, 12. Ở Việt Nam thí dụ như một bạn đang học lớp 9, bây giờ muốn đi qua đây du học, bắt đầu từ lớp 10 luôn, có được hay không? Hay là phải học lại lớp 9 ở Mỹ thì bắt đầu lớp 9, 10, 11, 12 cho xong luôn với bậc trung học. Kinh nghiệm của Thu Hà như thế nào?
Thật ra thì em thì không phải học lại, nhưng mà trong một số trường hợp là hình như là nếu không nhầm thì sẽ dựa vào tháng sinh để quyết định coi là phải học lại hay là được chuyển thẳng luôn.
Em có biết cái tháng sinh đó quyết định là từ tháng nào tới tháng nào không?
Cái đấy thì em không rõ lắm.
Giáo sư có kinh nghiệm gì không ạ?
Tháng sinh là sao?
Tức là mình cái ngày sinh của mình là trước tháng 6 sinh. Hay tháng 9?
Vâng, ngoài cái ngày sinh có nghĩa là tùy theo cái tiểu bang. Nhiều tiểu bang họ để đặt ngoài cái thời giờ có nghĩa là cái ngày sinh của mình thì có những cái điểm nữa. Có đôi lúc cái điểm nó không có tốt thì nhiều người họ đi học lớp 9 qua bên này họ bắt đầu phải học lại lớp 9.
Nhưng mà cái điểm đó là dựa vào đâu thưa giáo sư? Một bài thi
cái điểm thông bạ, những cái điểm
học
cao ở nếu mà điểm tốt ở Việt Nam thì chắc chắn được rồi, nhưng mà điểm thấp thì họ thường thường họ đề nghị học lại cái năm đó. Ngoài ra cô Thư Hà nói rằng là về cái ngày tháng năm sinh đó thì tùy theo, nếu mà mình sanh theo đúng cái ngày mà hôm nay quyết định, cái mỗi tiểu bang nó khác. Có nhiều tiểu bang là mùng 1 tháng 10 hay là mùng 1 tháng 9 thì tùy theo cái tháng đó đó. Nếu mình đúng vào cái tháng như vậy đó thì là coi như người ta nhận vào. Nếu không đúng á thì người ta có thể cho mình vấn đề. Nhưng mà đôi lúc nhiều trường trung học bên này thì họ nghĩ rằng là nếu Việt Nam học được như vậy thì họ cho. Thì cái luật đó có thể là có nhiều cái luật trừ mà họ có thể là không có
miễn cho
những cái sinh học sinh Việt Nam. Tại vì nếu mà học sinh Việt Nam đi qua đây mặc dù đã học cái lớp 9 rồi mà cái trường trung học họ bắt buộc là phải sanh trước ngày mùng 1 tháng 9, mà lỡ bây giờ cái học sinh đó họ sanh sau cái mùng 1 tháng 9 thì như vậy là mất công cho
mất
họ.
Một năm mất, rồi.
Mà gọi là mất, gọi là không có fair cho cái người đó. Thì thường thường là cái vấn đề sanh ngày sanh thì nó không có vấn đề nhiều nếu mà
cái học lực mình tốt.
Học lực mình tốt và đã đi học ở Việt Nam mà đã thành công rồi.
Dạ vâng. Bây giờ ngoài cái chuyện là cái sự nối tiếp giữa việc học ở Việt Nam và ở Mỹ đó thì còn thêm một cái nữa là người ta không hiểu là cái áp lực học ở đây như thế nào. Thì một người đã đi trước như là Thu Hà đây, là bạn đã học ở đây được một thời gian rồi. Thì bạn so sánh ở Việt Nam đó, nếu mà cũng học tương tự một cái chương trình học của lớp 9 ở Việt Nam và lớp 9 bên này chẳng hạn, thì bạn thấy cái áp lực học tập nếu mà so sánh giữa Việt Nam và Mỹ đó, thì cái nào nặng hơn và những cái điểm khác biệt giữa học tập bên Mỹ với lại cái môi trường học tập ở Việt Nam như thế nào?
Nói về áp lực thì cũng không khác nhau là mấy đâu. Nhưng mà cái kiểu áp lực nó hơi khác. Tức là ở Việt Nam mình thì đi lên lớp giảng bài, có giáo viên viết sẵn. Xong rồi mình học theo nốt và mình thì kiểm tra. Nhưng ở bên này thì nó require mình một cái, nó đòi hỏi mình phải tự lập hơn, phải tự viết nốt, phải tự nghe giáo viên giảng và nắm những cái key point. Và từ đấy mình phải tự, nói chung là nó đòi hỏi về tự lập hơn. Còn nói học thì ở bên này thì sẽ một học kỳ sẽ học từ 6 đến 7 môn. Thì so với Việt Nam á, thì nó ít hơn. Nhưng cái lượng học thì em không nghĩ là áp lực nó cũng ít hơn đâu.
Ở đây học một mùa là 6 đến 7 môn học.
Dạ.
Còn ở Việt Nam thì bao nhiêu?
Gấp đôi. Là 12, 13.
12, nhiều hơn. Như vậy là áp lực gấp đôi rồi. Nội mà môn học thôi là chị cũng thấy là mệt hơn nhiều phải không?
Dạ, nhưng mà cách học ở Việt Nam thì nó hơi khác. Và trong những cái môn đấy có những môn như là thể dục thì nó cũng không có đòi hỏi quá nhiều về mặt...
Ở đây có học thể dục không?
Trường em thì không. Trường em chỉ là những cái đó là ngoại khóa thôi.
Ngoại khóa không bắt buộc.
Dạ.
Có tính điểm không ạ?
Dạ không.
Không tính điểm. Có thể là mình tự chọn để mình muốn nâng cao sức khỏe cơ thể thì mình có thể chọn, chứ không bắt buộc là một điểm để tính vào học trình.
Yeah.
Còn những cái môn học nào mà em thấy bên đây không bắt buộc mà Việt Nam bắt buộc nữa?
Ở Việt Nam thì em thấy sự khác biệt nhất là Việt Nam là một năm là học cả 3 môn lý hóa sinh, 3 môn khoa học. Thì ở bên này thì mỗi năm mình chỉ cần chọn một môn thôi.
Một môn khoa học tự nhiên mình chỉ chọn một thôi. Rồi năm sau học một môn khác.
Yeah.
Năm sau chọn lại môn đó được không?
Dạ được. Nhưng mà nó sẽ là level cao hơn. Hoặc là nếu mà mình đã đủ 3 năm của 3 môn khoa học rồi thì năm thứ 4 mình sẽ được miễn. Mình có thể không chọn môn đấy mà chọn môn về phía ngành khác cũng được.
Nếu cho tự chọn như vậy thì có thể có một bạn chọn hoài một môn, thí dụ lý, học lý từ lớp 9, 10, 11, 12. Còn những môn hóa và toán này kia thì yếu thì sao?
Những cái đấy thì để tốt nghiệp thì mình phải có cả đủ 3 môn ạ. Thì cái đấy sẽ là lúc mà mình chọn á, thì trường sẽ là người quyết định. Thì cái còn cái năm cuối cùng nó nằm sẽ là mình sẽ được học honor hoặc là AP, học chuyên sâu vào một môn mà mình thích.
Học honor là học như thế nào, học chuyên sâu như thế nào, em có thể cho cụ thể là các bạn chưa hiểu. Ở đây tôi học giỏi thì tôi học như thế nào, mà tôi học trung bình thì có những cái gì hỗ trợ cho tôi không?
Thì standard level thì đó là cái lớp basic nhất của các bộ môn. Còn sau đấy sẽ là honor, là nó sẽ đi nhanh hơn một tí. Cuối cùng là AP. Thì
AP là Advanced
Placement Test.
Rất là cao.
Sự khác nhau thì cái khối lượng kiến thức với lại cái thời gian mà học nó nhanh, tốc độ nhanh và chậm thôi.
Chứ không phải nhiều hơn hả em?
Nhiều hơn thì chắc chắn là sẽ nhiều hơn. Tại vì mình học nhanh hơn thì nó sẽ còn thì vẫn có thời gian để đào sâu vào kiến thức hơn.
Tức là ở cấp 3 bên này, nếu mà các bạn tùy theo cái học lực của mình, học lực có thể ở mức trung bình, tiêu chuẩn, có thể ở mức nâng cao. Khoan, trước khi nâng cao thì là ở cái mức gọi là
honor,
là cũng là giỏi rồi đó, coi như là chuyên giỏi. Rồi lên nữa là nâng cao. Thì tùy cái học lực mình như thế nào thì mình sẽ được cố vấn đi vào những cái lớp đó. Và dĩ nhiên là vào những lớp đó thì phải học nhiều hơn. Thời gian chạy đua này kia nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà mình giỏi mà mình học cái lớp trung bình thì mình cũng rất là chán, phải không?
Thật ra chán thì em cũng không nghĩ là chán. Nó chỉ là
phí tiền.
Dạ không, chỉ là quan trọng là mọi người quan trọng và chú ý cái môn học đến tới đâu. Tại vì chẳng hạn như là mình là người học xã hội mà mình lại quá chú trọng vào AP tự nhiên thì nó cũng hơi tốn thời gian và nó cũng không có được cân bằng cho lắm. Cái đấy tùy vào mỗi người học sức học tới đâu và họ muốn học cái gì cái đã. So sánh thì nó không đến gọi là trừ AP ra thì có một sự so khác biệt lớn. Thì còn lại giữa lớp bình thường và honor ở trường em á, riêng thì nó cũng không quá khác biệt là mấy.
Khi nào mà lên cao á thì lại nó hơi khó khăn, hơi căng thẳng. Bây giờ chị hỏi thăm thêm nữa là ngoài cái chuyện áp lực học tập á, thì cái cách, cái thể thức học tập, cái thể thức mà tiếp thu cũng như giảng bài giữa Việt Nam với Mỹ, em thấy nó khác nhau như thế nào?
Cái này thì em xin không trả lời, tại vì mỗi trường ở Việt Nam á, nó học và giáo viên giảng nó khác nhau.
Nhưng mà cái mô hình chung ở Việt Nam là phải có như thế này: mỗi một ngày em về em phải học bài, trả bài miệng phải không? Rồi bài viết kiểm tra 15 phút rồi kiểm tra tiết phải không? Rồi rồi cuối học kỳ rồi giữa học kỳ nó như thế. Còn ở đây thì sao? Thì có như vậy không?
Thật ra nếu mà nói về như thế như những gì chị nói thì ở bên này cũng như thế, cũng có kiểm tra 15 phút tức là quiz. Sau đấy giữa kỳ hoặc là một tiết.
Nhưng mà hàng ngày có gạo bài không? Có phải như kiểm tra miệng hàng ngày phải kêu ABC lên để gạo bài coi ngày hôm đó em đó ở nhà có học hay không?
Cái này cũng tùy vào giáo viên nữa. Tại vì thật ra là nếu mà không, thay vì gạo bài thì người ta sẽ cho đọc trước. Thì nếu mình không đọc thì mình cũng rất là khó hiểu cái bài trên lớp. Thì cái đấy là nằm về mình thôi.
Tại vì ở Việt Nam á, có một cái kiểu như là áp lực phải học. Ngày nào em về em cũng phải học bài để ngày mai em sẽ bị kiểm tra. Ngày mai có thể là coi như là thầy giáo môn sinh, môn hóa, môn toán gì đó kêu đại ha, randomly một em nào đó lên để kiểm tra coi có làm được cái bài đó trên bảng hay không, hay là có học thuộc lòng được cái lý thuyết của môn lý của ngày hôm đó hay không. Còn ở Mỹ này không biết là có cái chuyện là
theo tôi biết, tôi trả lời được là coi như giống như Thu Hà nói, cái cách dạy vấn đề nó dựa theo cái vấn đề tự lập của các em nhiều hơn. Tùy theo cái trường, nhưng mà nói chung á, thì cái hệ thống giáo dục ở Mỹ thì nó dựa vào và nó yêu cầu các em phải có cái
tự giác tự chủ.
Tự chủ. Còn Việt Nam mình thì không không có tin tưởng học sinh là về nhà học, bởi thế làm áp lực rất là nhiều. Thì có những cái lợi và có những cái hại. Có nghĩa là có cái lợi, có nghĩa là mình phải make sure là con cái mình nó học những cái môn đó, nhưng mà ngoài đó là mình bỏ ra những cái cơ hội để cho các học sinh được học được một cái tính tự lập.
Mà một cái hại nữa là nhiều khi các em học đối phó đó thầy, là cứ học cho thuộc mà nhiều khi không hiểu gì hết trơn.
Với lại theo nói cái vấn đề tổng quát cái những môn học ở đây á, thì các sinh học sinh du học sinh đi qua đây á, là một trong những cái lớp mà người ta phải học là về những cái lịch sử của Mỹ, history của Mỹ. Thì cái đó là cái sự khác biệt của cái chương trình của bên này và chương trình Việt Nam.
Kể cả về mình thiên về tự nhiên hay là khoa học xã hội gì cũng phải học lịch sử.
Một trong những cái quan trọng nhất là về cái history, về history của Mỹ.
Thế còn những cái môn như là đạo đức, công dân này kia thì sao? Em có thấy những cái môn học đó trong trường không?
Trường em thì hình như là không. Nhưng mà tại vì em là vào, như em biết là lớp 9 và lớp 10 sẽ có một cái lớp gọi là về sức khỏe này nọ. Thì nó là sự khác biệt giữa Việt Nam và bên này nữa. Thật ra là quay lại vấn đề sự khác biệt giữa các bài kiểm tra thì em mới nhớ ra là ở Việt Nam mình á, thì khi mà trả bài miệng hình thức á, là sẽ là những cái bài cũ. Còn ở bên này nếu mà có kiểm tra quiz á, là nó có hai trường hợp, đó là học xong ngày hôm đấy là quiz luôn, là để coi là mình có nhớ, mình có hiểu không ngày hôm đấy luôn, hoặc là mình sẽ học bài cũ, hoặc là sẽ kiểm tra reading là mình có prepare, mình đã chuẩn bị trước này nọ chưa. Thì tất cả những cái đấy em thấy là như thầy cường nói là nó tập trung vào xem coi là mình tính tự lập của mình tới đâu.
Chủ yếu là tự lập chứ không có ép học thuộc lòng như ở Việt Nam ha. Vâng, còn những cái môn học thì chị hỏi thăm về hội họa, mỹ thuật các thứ đó, đàn hát, tranh vẽ các thứ thì ở cấp 3 ở Mỹ này họ đào tạo như thế nào, có bắt buộc hay không hay tự chọn?
Một học kỳ sẽ có 5 môn bắt buộc, tức là 5 mảng bắt buộc, đó là về toán, văn, khoa học và một mảng xã hội. Còn một cái là ESL nữa,
về tiếng Anh, đọc viết hiểu các thứ.
Xong rồi test prep thì trong những cái bộ môn, trong cái phần đấy thì mình được chọn. Thì bên này nó offer nhiều loại môn hơn, chẳng hạn như là về thời trang, về hội họa thì sẽ có là về vẽ bằng máy tính, hoặc là vẽ tay, hoặc là vẽ portrait, hoặc là vẽ dùng màu chân dung này nọ. Thì sẽ chia ra có nhiều lớp này mình học.
Tức là những cái lớp mà về năng khiếu hội họa, đàn hát này kia là tự chọn.
Dạ, có lớp là mình tự chọn.
Mà có tính điểm như học trình không em ạ?
Dạ, có.
Tức là trong lúc học ở đây thì có phát huy luôn những cái
elective.
Elective. Khả năng về sáng tạo, vân vân. Thì ở Việt Nam này, cái đó hình như là không có phải không? Thể dục thì bắt buộc, nhưng còn hội họa, đàn hát này kia trong trường không bắt gì?
Nếu nhớ không nhầm thì là cấp 2 thì có. Nhưng mà nó tức là mình không được chọn
thôi. Dạ, và bắt buộc không được, tức là không được chọn ở mức cơ bản, tức là biết hát, biết nhận ra nốt nhạc. Còn ở đây thế thì là lên cấp 3 thì người ta cho mình vô một cái môi trường phát triển cái năng khiếu. Dạ.
Và nói tổng quát thì tùy theo trường thôi, tại vì Thu Hà cũng Việt Nam cũng là học trường tư, thì cái trường tư ở Việt Nam nó cũng tờ tờ như bên này nhiều, nhưng mà nói về hệ thống trường công á, thì như cô nói là rất là đúng.
Yeah.
Là không có những sự lựa chọn về elective rất là nhiều trong cái cấp 3.
Yeah.
Những cái chương trình, những cái trường tư thục ở Việt Nam thì họ bắt chước theo cái hệ thống của Mỹ rất là nhiều.
Dạ. Yeah. Bên những cái môn tự chọn mà nó hơi xa xỉ, thưa giáo sư, ví dụ như đàn này kia, thì học sinh không có cái kinh phí, không có điều kiện mua sắm thì có thể mượn hoặc là thuê của trường phải không?
Vâng, 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 vâng.
Dạ. Yeah. Đó là những cái điểm khác biệt và chắc chắn là các bạn ở Việt Nam cũng rất là thích thú khi mà tìm hiểu. Bây giờ về cái việc ăn ở trong lúc đi học thì mình thấy là ở cấp 3 đó các em còn nhỏ mà thì có hai cái dạng trường hợp cho các em lựa chọn. Thứ nhất là ở một cái nhà một cái người quen hoặc không quen.
Vâng,
dạ. Hoặc là ở ngay trong trường gọi là ký túc xá. Dạ, dạ. Vâng, sự khác biệt như thế nào giáo sư có thể giới thiệu?
Cái thứ nhất là chương trình là bán túc xá, có nghĩa là mình ở một cái gia đình Mỹ và mình có cái cơ hội để mà quen biết cái cách sống của họ và để biết về cái văn hóa, về cái cách ăn ở của người ta thế nào.
Dạ.
Thì cái chương trình đó rất là hay, coi như là mình có bố mẹ nuôi các em ban ngày đi học nhưng bên tối thì về ở
sinh
nhà,
hoạt với gia đình.
Sinh hoạt với gia đình.
Thì, nhưng mà để được vào những cái gia đình đó thì có sự giới thiệu như thế nào?
Là qua cái trường. Vâng. Thường thường là mình không có phải lo lắng về những cái chương trình đó. Mình chỉ nạp đơn ở trường
trường tư đó.
Và mình có cái hai cái sự lựa chọn. Một là học nội trú, có nghĩa là 100% ở trường. Hai là mình bán nội
bán
trú. Bán trú. Có nghĩa là một nửa
ở
trường nữa.
Thì nó có hai cái nữa.
Kinh phí thì hôm trước mình nói rồi, nhưng mà nói chung thì trường công thì nó rẻ hơn. Từ 10 đến 15 ngàn đô la một năm. Nhưng mà tiền tư thì lại đắt hơn. Có thể đến 25 cho đến 30 ngàn, có đến 45 ngàn đô la một năm là tiền tiền về học phí thôi đó. Chưa nói về ăn ở.
Vâng, thêm ăn ở nữa chắc
ăn ở này khoảng 12 ngàn nữa, thì khoảng trung bình nếu học trường tư là từ 50 đến 60 ngàn đô la một năm. Và trường công thì nó rẻ hơn, có khoảng một nửa thôi.
Ở cái cấp trung học thì mình thấy là chỉ có một năm đầu được học trường công thôi, tại vì trường công là do những người thọ thuế Mỹ họ đóng mà.
Thành
ra không có phục vụ cho.
Họ muốn giới hạn như vậy, tại vì họ không muốn họ dành quyền ưu tiên
cho học sinh
trong nước.
Vậy thì bây giờ mình nói cái số đông đi giáo sư là qua đây học trường tư ở cái cấp 3 đó. Dạ thưa giáo sư, nếu mà học trường tư ở cấp 3 mà kể cả ăn ở lẫn học phí luôn là 60 ngàn trung bình một năm. Và các em có thể là học ở lại bán trú ở một gia đình nào mình quen hoặc là ở ngay ký túc xá. Cái chi phí giữa ký túc xá và bán trú
thì thường thường nó cũng hơi giống nhau thôi, cái format nó khác. Nhưng mà cái trường họ thu nhận vào đó thường thường nó giống như nhau để cho cái vấn đề chi phí nó điều hòa và mình có cái sự lựa chọn. Nhiều lúc mình muốn ở ngoài mà không được, nhiều cái đó thường thường là muốn hỏi cô Thư Hà là thường thường nếu sinh viên có sự lựa chọn thì thường thường thích bán trú hơn là thích nội trú hơn.
Cái đó chắc là một cái tùy theo cái sự thuận lợi cho từng cá nhân. Nhưng mà xin hỏi giáo sư đó, cái mức chi phí thì nó ngang bằng để
nó
các em
ngang ngang bằng thôi.
Nhưng mà tất cả mọi sự sắp xếp là qua trường,
qua trường
là khi mình tới trường mình nói mình bán trú thì trường sẽ sắp xếp cho mình những cái nơi.
Có nhiều du học sinh họ đi qua, họ muốn bán trú một thời gian thì nhưng họ không thích nữa, họ muốn trở lại thì phải kỳ tới hay là kỳ lục cá nguyệt tới thì có thể xin chuyển vào từ bán trú và nội trú luôn.
Nhưng mà mình không phải lo đi tìm kiếm những cái nơi
không phải
đó,
lo,
trường
đó.
Lo hết.
Và trường họ phải lo, phải lựa ra những cái gia đình nào mà họ có đủ điều kiện và được screen, có nghĩa là được check rồi, được điều tra rồi đó.
Người ta điều tra cái nhà đó
và đủ điều kiện, có nghĩa là không phải gia đình nào cũng muốn cũng được.
Theo như Thu Hà đó, kinh nghiệm cá nhân của Thu Hà là Thu Hà ở bán trú hay là nội trú? Thu Hà.
Em là ở nội trú.
Ở nội trú.
Nhưng mà theo em biết thì là bán trú sẽ rẻ hơn nội trú cũng một con số cũng khoảng 3 từ 4 đến 5 ngàn.
4 tới 5 ngàn một năm hay một học kỳ?
Một năm.
Một năm. Tức là ở bên ngoài thì nó rẻ hơn chút đỉnh.
Một chút đỉnh.
Rồi, em ở nội trú tức là em ở 100% trong ký túc xá của trường luôn.
Dạ vâng.
Cái thuận lợi của em đối với so với những người bạn ở bán trú thì như thế nào?
Thuận lợi chắc là gần trường, tại vì ký túc xá trường em thì nó nằm ở ngay trong campus của trường luôn.
Ngay trong trường luôn.
Dạ, thì kiểu tuyết này nọ mình cũng không sợ phải lo.
Rồi hả?
Ăn uống thì do được trường lo luôn.
Có căng tin trường
hả? Dạ, có căng tin. Đấy thì thật ra
an ninh hơn phải không, an toàn hơn, không có sợ. Nhưng mà về cái sự mà tiện nghi, thuận lợi các thứ đầy đủ hết không?
Tiện nghi thì có, nhưng mà có một vấn đề đó là về sự tự do. Thì một trong tuần thì chỉ có thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thì được đi ra ngoài. Còn lại sau đấy thì chị được đi gần trường khoảng 10 phút đi bộ trở lại thôi.
Không được đi ra khỏi khuôn viên nhà trường.
Được đi ra khỏi khuôn viên khoảng một mile trở lại. Và trong vòng, tức là sẽ có một số nơi mà trường cho đi thì mình sẽ sign out vào đó. Nhưng mà chị đi trong vòng 2 tiếng rồi sẽ phải quay lại.
Cái sự mất tự do,
mất tự do,
người ta quản lý rất là kỹ.
Có sự lợi hại đó.
Vâng, cho chị hỏi thêm đó, về cái sự tiện nghi, cái là một phòng em ở bao nhiêu người?
Một phòng thì cái này em không chắc các trường khác, nhưng mà phòng em thì trường em sẽ là một người một phòng hoặc là hai người một phòng cũng có.
Để mình phân biệt, với lại có những cái ký túc xá theo kiểu Việt Nam hiểu đó là giường tầng một phòng nhiều người. Ở đây chắc không có chuyện đó phải không?
Dạ.
Một phòng cao lắm là hai người.
Yeah.
Còn cái khuôn viên, cái không gian thoải mái sinh hoạt đầy đủ hết phải không?
Yeah,
có bị chật hẹp, có phải lo lắng hay là quan ngại về vấn đề vệ sinh hay là vấn đề
cái ra thì vệ sinh thì cũng tùy.
Có người kiểm tra vệ sinh thường xuyên không? Phòng
có. Cái đấy thì một tuần hai lần.
Một tuần hai lần, tức là bắt buộc mình phải giữ gìn sạch sẽ. Và cái người bạn cùng phòng của mình cũng không có thể nào mà gọi là
bê bối được.
Dạ, bê bối là cũng không được phải không? Có bị phạt không em? Nếu mà vi phạm.
Cái đấy thì cũng phải tùy, nhưng mà như là có.
Cũng có phải không? Phải có những cái tiêu quy định để mà có thể giữ trật tự. Tức là ở nội trú thì rất là trật tự, vệ sinh, an toàn, đủ thứ hết ha. Và cũng không có được đem bạn về đông đúc phải không? Party là
party, nhưng mà thật ra là nếu trong thời gian mà cho quy định á thì đừng làm quá lên là được. Đó là những gì mà trường quan tâm và sự an toàn của học sinh thôi. Trường em thì cũng khá là thoáng. Nó là phạt thì thật ra cũng không phạt, chỉ miễn là nếu mà
quá đáng thì
Và cái tiền mà mình trả cho cái ký túc xá đó là kể cả ăn lẫn ở, thì những cái món ăn có vừa miệng mình không, có những cái gì mà khó, cái là gọi là văn hóa khác biệt, mình ăn uống được không, có ngon không, có vừa miệng không?
Cái này thì cũng phải tùy xem coi là appetizer của mọi người như
nhưng mà về cái dinh dưỡng thì bảo đảm là đầy đủ,
cũng ok.
Tại vì theo Trà My quan sát, thưa giáo sư, là sinh viên ở đây, con nít ở đây đi học từ nhỏ đó, một cái bữa ăn trong trường là họ đầy đủ dinh dưỡng hết.
Rất là quan trọng.
Thì mình nói cái câu gọi là tiền nào của nấy ha, nếu mà ở trong ký túc xá của nhà trường là phụ huynh khỏi phải lo gì hết. Ăn ở các thứ đều được chuẩn bị rất là đầy đủ. Ở ngoài thì cũng tùy, nhưng mà trường cũng đã chọn rồi thì nó cũng không đến nỗi khó khăn. Thời gian của mình không còn nữa, xin giáo sư cho một chút xíu để trả lời câu hỏi của bạn này, là ở Mỹ đó có chuyện mà học dở quá ở lại lớp, có chuyện đó không?
Đó là học lớp 3.
Có cấp nghĩa 3, là cấp 3.
Cấp 3. Thường thường á thì trong hệ thống trường công á thì họ nếu mà học dở quá thì cái mùa hè đó trước cái lớp kia đó thì họ cho học thêm. Thường thường là ít khi ở lại lớp lắm.
Họ sẽ bổ sung những cái kiến thức mà mình.
Khi mà học dở là có nghĩa học kiếm ra những cái nguyên do để mà họ bổ túc. Thì có nghĩa rằng là họ khuyến khích tất cả các học sinh lên lớp hàng năm. Và nếu không đủ khả năng thì họ giúp qua kỳ hè để lên được. Thì vấn đề mà ở lại lớp ở Mỹ rất là khó.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Mong là còn nhiều thời gian nhưng mà mình hết rồi. Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn tới đây hàng tuần, và bạn Thu Hà ngày hôm nay có mặt trong chương trình để chia sẻ những kinh nghiệm về ở nội trú trong trường học cấp 3, cũng như là cái cách biệt trong cái sự gọi là áp lực học tập ở Mỹ và ở Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với chương trình Hỏi Đáp Du Học trực tiếp. Trà My kính chào.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.